truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Trên 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội đã tham gia hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và xúc tiến thương mại nông nghiệp được tổ chức tại Thái Nguyên.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân thành phố Thái Nguyên khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị làm đất gieo cấy lúa mùa đúng khung thời vụ.
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tất cả mô tô điện, xe máy điện không đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc bắt buộc đăng ký xe máy điện nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, góp phần chống tình trạng nhập lậu, gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 15 tháng 6, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên diễn ra hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và xúc tiến thương mại nông nghiệp với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội. Tại hội thảo, hai bên đã thông tin cho nhau về một số kết quả trong công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản tại Hà Nội và kết quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, một số loại nông lâm sản có ưu thế của tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, đại diện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp đã cung cấp những thông tin cơ bản liên quan trực tiếp đến mặt hàng kinh doanh của mình như năng suất, sản lượng bình quân hàng tháng, tình hình tiêu thụ và định hướng phát triển, mong muốn hợp tác mở rộng thị trường. Đặc biệt có nhiều ý kiến quan tâm đến tình trạng quản lý việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, kích thích tăng trưởng và các vấn đề đặt ra để đảm bảo vệ sinh môi trường trong chế biến, kinh doanh thực phẩm. Cho ý kiến tại hội thảo, ông Đàm Trọng Hân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Quang Huy nói.
Hiện tại bây giờ trong cái vấn đề là ô nhiễm môi trường hay là cái vấn đề an toàn thực phẩm là rất nóng ổi trên thông tin đại chúng hay là đặc biệt là ở trên các vùng như ở Hà Nội là một cái thủ đô mà rất là rộng lớn như vậy. Thì cho nên là tôi cũng mong rằng là cái tỉnh Thái Nguyên là cái lân cận của thủ đô làm sao đưa cái chất lượng sản phẩm của ngành nông nghiệp về cho người đô thị của Hà Nội tiêu dùng thì phải là đảm bảo an toàn chất lượng và không có các chất cấm liên quan đến các sản phẩm.
Tại hội thảo, các doanh nghiệp hợp tác, tổ hợp tác của tỉnh Thái Nguyên đã mang đến trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp như bánh chưng, miến rong, chè đặc sản, nấm và giò chả, đã góp phần nâng cao hiệu quả của hội thảo. Ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Hà Nội cho biết thêm.
Hôm nay chỉ mới có khoảng hơn 10 cái doanh nghiệp có những cái sản phẩm của Thái Nguyên để giới thiệu với cái doanh nghiệp tiêu thụ Hà Nội. Thì tôi thấy ở đây là cái những sản phẩm của Thái Nguyên ở đây tôi nhìn thấy có những có cái nét khác biệt so với địa phương khác. Chính vì vậy cho nên những cái doanh nghiệp và cơ sở để kinh doanh của Hà Nội là đang rất quan tâm đến những cái sản phẩm của Thái Nguyên. Tuy nhiên để cái sản phẩm sớm đến được với tay người tiêu dùng thủ đô thì đây là một cái vai trò của Trung tâm Xúc tiến Thương mại của chúng tôi cũng như của Sở Nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên phải khớp sớm vào khi doanh nghiệp khớp vào còn vướng khó gì ở đầu Hà Nội thì chúng tôi sẽ đứng ra giải quyết. Còn vướng khó gì vấn đề những thủ tục hành chính về vấn đề cấp giấy chứng nhận của địa phương thì Sở Nông nghiệp Thái Nguyên cũng như là các ban ngành hữu quan của Thái Nguyên và liên quan đến nội dung về vấn đề kiểm soát chất lượng đầu vào sản phẩm thì cùng chung tay vào để làm nào cái sản phẩm tốt, an toàn, rõ chất nguồn gốc được về với người tiêu dùng của thủ đô.
Nhân dịp này, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Hà Nội đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chương trình xúc tiến thương mại. Công ty cổ phần Việt Giáp, Đầu tư Thương mại và Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Võ Nhai đã ký kết biên bản ghi nhớ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản.
Sáng 16 tháng 6, Hội Phụ nữ Phường Tân Thịnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Tân Thịnh hiện có trên 1.500 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã làm tốt công tác vận động hội viên, phụ nữ, thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm sáng tạo thiết thực. Trong 5 năm, hội đã duy trì các tổ nhóm, câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm với nguồn vốn trên 600 triệu đồng, giúp 100 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho trên 300 lượt hội viên vay vốn với số dư nợ trên 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đồng thời, hội còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Tết, v.v. Đại hội đã thảo luận nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 với những mục tiêu và giải pháp cụ thể như tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện tốt nội dung tiêu chí cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, 100% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 8% chi hội đạt xuất sắc. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 người và bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Từ tháng 4 đến nay, đã có 20 trên 27 hội phụ nữ các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, các cấp cơ sở hội phụ nữ thành phố đã làm tốt công tác tổ chức nhân sự theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội Phụ nữ. Các đơn vị đã tổ chức đại hội đều chấp hành đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy địa phương và hướng dẫn của hội cấp trên. Văn kiện đại hội được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đúng thực tế của đơn vị, đề ra được phương hướng nhiệm vụ bám sát thực tế và nghị quyết đại hội của địa phương. 100% các tổ chức hội phụ nữ đã đại hội đều đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng ban chấp hành và ban thường vụ. Theo kế hoạch, hết tháng 6 này, các cơ sở hội phụ nữ các xã phường còn lại sẽ tổ chức xong đại hội. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp thành phố lần thứ 14 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2016. Ngày 16 tháng 6, Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức giải cờ tướng người cao tuổi năm 2016 với sự tham gia của 45 kỳ thủ là hội viên của các chi hội người cao tuổi và các câu lạc bộ cờ tướng trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên hội tổ chức giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của các câu lạc bộ và môn cờ tướng của người cao tuổi. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp người cao tuổi trên địa bàn sống vui, sống khỏe, sống có ích. Giải thi đấu đơn nam theo hệ số Thụy Sĩ với 5 ván cờ, tranh giải cá nhân và không có giải đồng đội. Các kỳ thủ tham gia thi đấu ở hai nhóm tuổi, từ 60 đến 70 tuổi và từ 71 tuổi trở lên. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các kỳ thủ đã tập trung cao độ để so tài trong từng ván cờ. Dù chưa được đào tạo chuyên sâu về bộ môn cờ tướng, song bằng tình yêu với môn thể thao trí tuệ, các kỳ thủ đã thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất. Ông Lê Văn Vĩnh, hội viên chi hội người cao tuổi xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Có được những ngày vui như thế này ở cái tuổi cao là chúng tôi thấy rất phấn khởi. Trong cái thời gian mà khi được thông báo ấy, thì chúng tôi cũng phải xếp sắp cái công việc của địa phương để được tham gia hội thể thao của thành phố.
Được biết trong những năm qua, môn thể thao cờ tướng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển khá mạnh, thu hút nhiều thành phần đối tượng tham gia rèn luyện. Trong đó, hội người cao tuổi các phường xã trên địa bàn cũng đã thành lập được các câu lạc bộ cờ tướng, duy trì hoạt động có hiệu quả thông qua hình thức giao lưu thi đấu. Nói về ý nghĩa của giải đấu, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết, đây là dịp để người cao tuổi các địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn bó tình đoàn kết, đồng thời nêu cao tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Các vận động viên cờ của thành phố Thái Nguyên rất đông. Hiện nay có tới hàng nghìn vận động viên ở các câu lạc bộ cờ của các phường xã. Các câu lạc bộ đều hoạt động tốt. Và chúng tôi cho rằng qua cái giải lần này thì thành phố sẽ rút ra những cái kinh nghiệm để tổ chức những cái giải tiếp theo, có thể là giải hàng năm, để cho các vận động viên sẽ có những cái sân chơi thật vui, không chỉ riêng trong thành phố mà có cả các huyện, tỉnh.
Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao và lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham dự giải cờ tướng của tỉnh và toàn quốc năm 2016.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị làm đất gieo cây lúa mùa. Đi trên những cánh đồng trong nắng hè oi ả, chúng tôi thấy bà con đang hối hả chở lúa về nhà với gương mặt tươi cười phấn khởi vì lúa xuân năm nay được mùa.
Đến cánh đồng xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, chúng tôi bắt gặp khung cảnh người cắt lúa, người vác, chở thóc thật đông vui nhộn nhịp. Cả cánh đồng ngập tràn màu vàng ống ả của lúa chín, hòa cùng hương thơm nồng của thóc mới. Những bao thóc được chất cao trên các bờ ruộng. Mặc dù cháy nắng như đồ lửa, nhưng nét mặt ai nấy đều hân hoan. Ông Chu Minh Đức, người dân xóm Thác Lở phấn khởi cho biết, vụ này gia đình ông cấy 6 sào ruộng. Do chủ động được nguồn nước tưới và bón phân đầy đủ, nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ước đạt 2,1 tạ một sào, cao hơn năm ngoái 0,3 tạ một sào.
Năm nay thóc lúa là cây trước cái sau được hết ngô đẹp lắm mà nó không sâu mọt, nhưng mà những năm nay là làm nó được mùa, không muốn mùa, không có đám nào mất thịt lắm, thóc vớt qua đã đẹp.
Xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn có trên 170 hộ dân, 100% hộ đều làm nông nghiệp, nên công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai và khuyến khích nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất được cấp ủy chính quyền xóm quan tâm chú trọng. Nhờ đó, 30 hectare đất trồng lúa và ngô được bà con nông dân áp dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả cao. Theo ông Lê Văn Hùng, trưởng xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, vụ xuân năm nay được mùa nên bà con nhân dân trong xóm rất phấn khởi.
Năm nay được mùa thì bà con nhìn thấy cán bộ đã cười rồi, rất là phấn khởi. Rất là đúng theo cái kế hoạch đề ra. Đúng năm nay là kế hoạch đề ra nào thực hiện được như thế. Xây dựng kế hoạch ngay từ cái ban đầu ấy thì đưa ra thống nhất với lại hội nghị dân. Thì sau đó là triển khai đúng theo cái lịch của phòng kinh tế. Ngày hôm qua là chúng tôi đã thông tin trên loa truyền thanh của xóm là thời tiết là ủng hộ bà con thu hoạch lúa khẩn trương, thì để đảm bảo cho cái kế hoạch cho vụ mùa, thì nếu thực hiện đúng kế hoạch thì ta sẽ xây dựng được cái vụ thứ ba.
Trò chuyện với ông Đoàn Việt Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn được biết, vụ xuân năm nay xã Cao Ngạn gieo cấy 120 ha lúa, trong đó có trên 70 ha lúa lai với các giống xin 6, HKT99, BH35 và các giống lúa thuần chất lượng cao như Hương Thơm Kinh Bắc, BTM1, v.v. Đến thời điểm này, bà con nông dân thu hoạch được 70% diện tích lúa. Dự ước năng suất đạt 51 tạ một hecta, tăng 2 tạ một hecta so với cùng kỳ năm ngoái.
Xã Cao Ngạn thì có cái diện tích trồng lúa tương đối là nhiều. Hiện nay việc bà con đương tranh thủ thời tiết nắng để thu hoạch các cái diện tích lúa, hiện nay thì cái tỷ lệ thu hoạch đã đạt khoảng 80%, thì bà con đương tích cực thì trong khoảng một tuần nữa thì sẽ thu hoạch xong. Cái năng suất năm nay đạt tương đối là cao, bà con cũng rất là phấn khởi. Vâng, để triển khai cái vụ mùa thì Ủy ban dân đã xây dựng kế hoạch triển khai đến bà con nhân dân theo đúng cái tiến độ, và hiện nay thì bà con cũng được bắt đầu gieo mạ và thu hoạch nhanh gọn vụ này, và để triển khai sớm theo đúng cái kế hoạch mùa vụ do Ủy ban dân xã triển khai.
Cùng với Cao Ngạn, bà con nông dân Quyết Thắng cũng đang hối hả thu hoạch lúa vụ xuân. Gánh trên vai những bó lúa vàng chữ bông, ông Ngô Văn Thành, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng cho biết, vụ này gia đình ông cấy 5 sào ruộng với giống lúa lai xin 6. Do thuận tiện nguồn nước cũng như thời tiết ủng hộ nên lúa được mùa, ước tính khoảng 2,3 tạ một sào, cao hơn hẳn so với giống lúa khang dân trước đó gia đình thường gieo cấy.
Lúa lai mình làm nhiều năm nay rồi, riêng đối với tất cả các giống lúa lai thì nó vẫn có năng suất hơn các cái giống lúa thuần như này. Của tôi vụ này tổng cái diện tích vụ mùa thì có khoảng độ một mẫu thì tôi sẽ cấy khoảng độ 8 sào, thế nhưng sẽ cấy khoảng 3 loại giống lúa, trong đó có 2 lúa lai và còn lại là cấy cái lúa thuần. Có thể là có cấy thêm một số cái giống như là cái BTE, bởi vì cái BTE thì nó dài ngày hơn chút, cũng năng suất mà đặc biệt nó ăn cơm nó ngon. Nó có thể thay cho cái lúa bao thai mà đối với không năng suất mà nó lại còn hay bị đổ. Tất cả các cái dòng lúa lai thì nó có mấy cái ưu điểm. Một là nó năng suất, hai là nó hạn chế được cái đổ.
Vụ xuân năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên gieo cấy gần 2.000 hecta lúa, trong đó có trên 300 hecta là diện tích lúa lai với các giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt như Xin 6, HKT99, VL20, TH34, HT9, Bắc Thơm 7, DS1, v.v. Theo ông Ngô Danh Thủy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên, mặc dù đầu vụ thời tiết diễn biến phức tạp, liên tục có mưa phùn, ít nắng, độ ẩm không khí cao, dẫn đến một số đối tượng sâu bệnh hại lúa như đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, dày, phát sinh gây hại. Song do làm tốt công tác chỉ đạo khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các giống lúa năng suất cao cũng như thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất và chất lượng lúa ở thành phố Thái Nguyên đạt kế hoạch đề ra.
Đối với vụ xuân năm 2016 đến nay thì đã thu hoạch được khoảng 1.400 ha, vào khoảng 70%. Và theo ước tính của chúng tôi, sản lượng lương thực của vụ xuân này ước đạt là 12.650 tấn trên kế hoạch 11.348 tấn, thì bằng 111,4% so với kế hoạch. Và đặc biệt trong đó đối với lúa thì năng suất đạt là 51,1 tạ trên ha, và với ngô là 48,6 tạ trên ha. À, như vậy thì năm nay là một trong những năm mà cũng rất là bội thu và vượt tối thiểu từ 5 đến 10%. Tuy nhiên là cũng hiện nay thì theo cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện tượng El Nino sẽ kết thúc trong cái tháng 6 này, và tiếp theo sẽ là hiện tượng La Nina và xuất hiện sớm hơn so với thường kỳ, và theo đó thì mưa lớn cũng như áp thấp và bão sẽ xuất hiện bất thường nên gây cái thời tiết cực đoan. Và chính như vậy hiện nay thì thành phố cũng đang chỉ đạo nhân dân tích cực và khẩn trương thu hoạch xong cái vụ xuân.
Để giành thắng lợi trên cả ba mặt gồm diện tích, năng suất và sản lượng, hiện nay cùng với việc thu hoạch lúa xuân, các địa phương trong thành phố Thái Nguyên cũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn bà con bắt tay chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa năm 2016. Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân gieo trồng đúng khung thời vụ. Đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến về dịch hại chính trên lúa mùa cuối vụ như dầy nâu, dầy lưng trắng, khô vằn, chuột và các đối tượng dịch hại trên cây trồng.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông tư số 54 của Bộ Công an về việc thực hiện đăng ký bắt buộc đối với chủ phương tiện xe máy điện trước ngày 1 tháng 7 năm 2016. Trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kết hợp với tuyên truyền cho các chủ phương tiện làm thủ tục đăng ký theo đúng quy định.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, số lượng xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, an toàn kỹ thuật còn hạn chế. Đặc biệt là tình trạng học sinh sinh viên sử dụng phương tiện này tham gia giao thông ngày càng nhiều là nguy cơ tiềm ẩn mất trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, xe đạp máy, xe đạp điện là phương tiện thô sơ nhưng vẫn phải đội mũ bảo hiểm. Riêng với xe máy điện, theo quy định của luật, phải đăng ký và đeo biển số. Thế nhưng hầu hết các phương tiện đang lưu hành đều không tuân thủ các quy định. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 54 bổ sung quy định về đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện. Theo đó, từ ngày 6 tháng 12 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2016, tất cả các trường hợp xe máy điện đến làm thủ tục đăng ký chủ phương tiện sẽ được miễn giảm lệ phí. Đồng thời, Bộ Công an cũng quyết định miễn các loại hồ sơ, chứng từ khi làm thủ tục đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành. Ghi nhận tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, trong những ngày gần đây, có rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đến Phòng Cảnh sát Giao thông làm thủ tục đăng ký xe máy điện. Đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã thực hiện cấp đăng ký biển số cho hơn 2.500 xe máy điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, còn khá nhiều chủ phương tiện vẫn chưa làm thủ tục đăng ký vì nhiều lý do khác nhau.
Mấy hôm nay gia đình nhà em bận. Bố mẹ bảo là đợi mấy hôm nữa hết bận thì đăng ký.
Em sử dụng xe đạp điện đã được lâu chưa?
Em mua được từ năm 2012.
Vậy thì em có biết là cái quy định của Bộ Công an về việc thực hiện đăng ký bắt buộc đối với chủ phương tiện xe máy điện trước ngày 1 tháng 7 tới đây chưa?
Em chưa ai phổ biến nữa.
Để siết chặt quản lý xe máy điện, xe đạp điện, trong thời gian vừa qua, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều chuyên đề xử lý các trường hợp xe máy điện, xe đạp điện vi phạm quy định về an toàn giao thông. Theo báo cáo của Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã xử lý hơn 1.000 trường hợp xe máy điện vi phạm luật giao thông. Đối với những trường hợp chưa đăng ký phương tiện, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, kết hợp hướng dẫn, vận động người dân thực hiện việc đăng ký xe máy điện. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Ngô Việt Hoàng, Tổ trưởng Tổ tuần tra Kiểm soát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên, được biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã tăng cường tuyên truyền tới đông đảo nhân dân về việc thực hiện đăng ký xe máy điện trước ngày 30 tháng 6. Sau ngày 30 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện kế hoạch 549 của chỉ huy của thành phố về việc tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, thì đội cảnh sát giao thông và tổ tuần tra kiểm soát chúng tôi đã tiến hành tuần tra kiểm soát khép kín trên địa bàn và xử lý tất cả các trường hợp vi phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là đối với trường hợp người điều khiển xe máy điện tham gia giao thông, làm nhằm mục đích là nhắc nhở, tuyên truyền đối tượng người điều khiển xe máy điện là phải đăng ký xe trước ngày 30/6, và sau ngày 30/6 thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng như tất cả các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.
Chỉ còn ít ngày nữa, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt đối với các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường mà chưa đăng ký. Vì vậy, mỗi người dân cần ý thức về việc đăng ký xe máy điện theo đúng quy định trước khi tham gia giao thông, qua đó góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trên hết là sự an toàn về tính mạng đối với mỗi chủ phương tiện. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục An toàn giao thông. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm qua và sáng nay, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 70mm, một số nơi lớn hơn như Phú Bình 90mm, Trá 195mm. Đêm nay và sáng mai, các khu vực tiếp tục có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần thép Hòa Phát cần tuyển dụng lao động làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau. Vị trí cần tuyển: công nhân luyện gang số lượng tuyển 100 người, công nhân luyện thép số lượng tuyển 100 người, công nhân đúc phôi thép số lượng tuyển 100 người, công nhân cán thép số lượng tuyển 100 người. Yêu cầu nam giới tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp các ngành liên quan hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất gang thép. Quyền lợi được hưởng: thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, được tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Công ty có ký túc xá cho người lao động. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, phòng tổ chức công ty cổ phần thép Hòa Phát, địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hoặc nộp qua email tuyển dụng, địa chỉ email tuyểnduongthep@hoaphat.com.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 03203 535 245, máy lẻ 141, di động 0963 782 559. Lưu ý, công ty không thu bất kỳ một khoản phí nào của ứng viên từ khi nộp hồ sơ cho đến khi vào làm việc tại công ty.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện, được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Năm giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1/6 đến 30/6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phiếu mua hàng đến 500 đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ. Điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng. Tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng. Xe Moro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực. Năm giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1/6 đến 30/6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phiếu mua hàng đến 500 đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ. Điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng. Tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng. Xe Moro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Muốn mang đến một năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài cho khách hàng, từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2016, SHB triển khai chương trình khuyến mại với hàng ngàn giải thưởng, giá trị và hấp dẫn. Đối tượng áp dụng: khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại SHB. Sản phẩm áp dụng: tiết kiệm bậc thang theo số tiền. Loại tiền áp dụng: Việt Nam đồng. Kỳ hạn áp dụng: 3, 5, 8, 12, 13, 18, 24, 36 tháng. Hình thức khuyến mại: nhận quà lì xì liền tay và quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như chỉ vàng SCC, xe Mercedes-Benz A200 và 100 giải may mắn. Điều kiện áp dụng: số tiền 100 triệu kỳ hạn 3 tháng, 60 triệu kỳ hạn 5 tháng, 30 triệu kỳ hạn 8 tháng, 20 triệu kỳ hạn 12 tháng trở lên, tương ứng một mã dự thưởng. Trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán từ 15 đến 20 tháng 2 năm 2016, 16 khách hàng đầu tiên đến gửi tiết kiệm và tham gia chương trình tại mỗi điểm giao dịch sẽ được nhận thêm các bao lì xì lộc phát hay lời chúc mừng năm mới của SHB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.